Phần 3. Như Nguyễn Thiền Sư Ngữ Lục. Trích một số trong toàn tập. Vào đạo Phật. Người vào đạo Phật là người chấp nhận, đặt trọn lòng tin của mình vào Đức Phật. Ở thế gian này, loài người trên lục địa năm châu có người nghe và biết ít nhiều về Phật. Có người vào đạo Phật, học giáo lý Phật và hành theo giáo lý Phật. Những người đó được gọi là đệ tử, học trò của Phật. Cũng có số đông người chưa từng nghe biết Phật là gì. Dù vậy, trên mặt địa cầu, ngót 25 thế kỷ qua, đã có xuất hiện một vị Phật, đó là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Thích Ca Mâu Ni Phật vừa là Phật Tổ, vừa là giáo chủ, vừa là bổn sư của tất cả mọi người theo đạo Phật. Quy y Tam Bảo là nghi lễ đầu tiên, thủ tục của người nhập đạo. Tam Bảo ví như ba ngọc quý là Phật, Pháp, Tăng. Phật là Phật Thích Ca, Pháp là Chánh Pháp, giáo Pháp của Phật Thích Ca nói ra. Tăng là hàng đệ tử đạt đạo của Phật, là những vị do học tu theo chánh pháp mà có được giác ngộ và giải thoát. Kinh điển gọi đó là Tam Bảo tại thế gian. Đệ tử Phật quy y Tam Bảo, đúng nghĩa của việc làm ấy là quay về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, để học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp thế gian Tam Bảo ấy. Ham lệ nhiều Phật, hàng trăm danh hiệu này, hàng ngàn tên Phật khác, hãy thận trọng, khéo tư duy, sao cho khỏi xa rớt vào những ông Phật có danh tánh, có ngôn từ, mà từ vô thỉ dĩ trí vô chung, không có người trần gian nào gặp, thấy, biết xuất xứ, nguyên quán của họ ở xứ mâu nào. Về kinh pháp cũng vậy, quy y chánh pháp của Phật Thích Ca rồi, cần phải dựa trên cơ sở tam tuệ học, văn tư tu mà quán chiếu, tư duy phù hợp chân lý, rồi mới ứng dụng thực hành. Chánh pháp của Phật phải là khế kinh. Nếu lệch ngoài tiêu chuẩn, khế cơ, khế lý, thì dù tụng, đọc, lễ bái chọn ngày, chọn bộ, cũng không được chút lợi ích gì. Tăng bảo phải là những người có thật học chánh pháp, có thực hành, có giác ngộ, giải thoát. Dù họ không phải như Phật, bằng được Phật, nhưng họ thừa kế gánh vác gia nghiệp giải thoát giác ngộ của Như Lai để truyền đạt cho hàng đệ tử Như Lai hậu học. Người có tánh hoang đường, huyễn tưởng, sùng thượng những ông, những đấng, siêu hình thì không bao giờ làm người đệ tử Phật chân chánh được. Tìm dấu chân thầy. Trước đây 70 năm, hồi đó tôi chưa vào chùa, tất nhiên là chưa được làm chú tiểu, mà tôi đã từng đọc sách, quyển sách dành cho những thầy tướng số, coi vận mạng, chọn ngày giờ tốt xấu thường dùng. Cái nhan đề của quyển sách ấy là Ngọc Hạp. Những trang cuối của quyển Ngọc Hạp có ghi ngày lễ vía của các thần linh, thánh hiền, trong đó có ngày đản sanh, xuất gia, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật Thích Ca. Nhờ đó mà tôi biết được ngày sanh cũng như ngày nhập niết bàn của Đức Phật. Khoảng 50 năm về trước, tất cả chùa chiền, đạo Phật Việt Nam đồng chấp nhận ngày đản sanh của Đức Phật là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Ngày Thái tử xuất gia là ngày mùng 8 tháng 2. Ngày thành đạo là ngày mùng 8 tháng Chạp. Và Phật niết bàn vào ngày rằm tháng 2. Thời đó, chưa có cái quy ước chung như ngày nay của Phật giáo thế giới, nhất trí rằng Đức Phật đản sanh, xuất gia, thành đạo và nhập niết bàn chỉ vào ngày trăng tròn, tức là ngày rằm của những tháng vừa kể. Cứ theo quy ước của Phật giáo thế giới, thì muốn tìm dấu chân Thầy, khởi thì chúng ta phải dựa vào đêm rằm tháng 2. Là ngày Thái tử Tất Đạt Đa từ ly vợ hiền con yêu dấu. Theo sách sử Phật để lại, như chúng ta đã biết, Đức Phật đản sanh xứ Ấn Độ thời xưa trong một gia đình vương giả. Ngài là con vua Tịnh Phạn, là một thái tử đương thời và là người thông minh xuất chúng, văn võ kim toàn. Đức Phật sanh ra vào thời mà con người xã hội xứ Ấn Độ sống theo chế độ giai cấp phân chia vô cùng nghiệt ngã. Thuở ấy, Bà La Môn giáo là giai cấp quý tộc đứng đầu trong xã hội. Đức Phật thì sanh trong dòng sát đế lỵ, tức là dòng dõi vua chúa thuộc giai cấp thứ hai. Ngoài ra, còn giai cấp bình dân như phệ xá, thủ Đà La và giai cấp Bariya nô lệ. Dựa trên cơ sở văn tư tu tam tuệ của người đệ tử Phật, ta có thể nhận thức rõ rằng cái động cơ thúc đẩy Thái tử Tất Đạt Đa ra đi tìm chân lý, tìm con đường giải thoát cho mình, cho người của xứ Ấn Độ thời ấy, là do sự bất bình, bất mãn, áp bức nghiệt ngã, bất công của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Dòng sát đế lỵ, dù làm vua, làm quan, thiết lập triều đình, thống lãnh quyền hành, cai trị hết thảy dân trong một nước, nhưng định chế lễ giáo phong tục tập quán của triều đình, của chế độ đương thời nhất nhất đều phải tuân theo bốn bộ kinh Vệ Đà, dưới sự chỉ đạo và lãnh đạo của giai cấp Bà La Môn. Người xưa nói, Hoàng thiên bất phụ đạo tâm nhân. Cái đêm ông Hoàng, Thái tử từ biệt vợ con, rời bỏ cung son điện ngọc, quyết chí xuất gia, tìm đường giải thoát, mong đem lại sự an vui, thoát khổ cho mọi người. Vũ trụ như thông cảm, đất trời như hoan hỷ đón chào, trăng sao tỏ dạng, đưa đường chỉ lối, suốt đêm dài, cho đến khi bình minh xuất hiện. Trời vừa rạng sáng, Thái tử và Sa Nặc, người hầu, cùng với hai con ngựa, phải khó khăn tìm chỗ mới qua được dòng suối Anoma, đến mé rừng già U Tịch. Ở đây, thầy trò nói lời từ biệt và đôi ngả chia tay. Một mình ở trong cảnh núi rừng cô tịch, lần đầu tiên Thái tử gặp người thợ săn, mặc lốt áo sa môn, qua mấy câu xã giao chào hỏi và tìm hiểu. Biết được người thợ săn làm như vậy để lừa những con thú rừng. Thái tử bèn đề xuất đổi chiếc áo hoàng vương của mình, để lấy chiếc áo sa môn của anh thợ săn đang mặc. Có phải chăng hành động lội ngược dòng, đi trái đường thế tục bắt đầu biểu hiện từ đây? Alara, Kalama và Uất Đầu Lâm Phất là hai vị tôn sư mà Thái tử thọ giáo và học tham thiền. Bước đầu học bốn đối tượng thiền bên mặt hữu. 1. Ly sanh hỷ lạc. 2. Định sanh hỷ lạc. 3. Ly hỷ lạc, đắc diệu lạc. 4. Ly hỷ lạc, đắc tịch tịnh tâm. Bên mặt vô cũng có bốn đối tượng thiền. 1. Không vô biên xứ. 2.
thức vô biên xứ. 3. Vô sở hữu xứ. 4. Phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Bốn đối tượng ấy cũng gọi đó là tứ không hay tứ vô sắc, vì nó không là gì, vì nó không có hình dáng, không có sắc chất, vì nó có danh mà không có thực, vì nó là thứ phi vật thể. Không vô biên là không đã đành, thức vô biên, thức cũng là không như vậy. Vô sở hữu tự nó nói lên nó là không có gì, còn phi tưởng và phi phi tưởng vượt ngoài ý tưởng của loài người thì còn gì để nói. Thiền định đến điểm hoát nhiên đại ngộ, đệ tử Phật gọi đó là Như Lai thiền. Đại ngộ Như Lai thiền rồi, kinh điển gọi đó là người giác ngộ chân lý. Người giác ngộ chân lý trọn vẹn, kinh điển gọi đó là giác giả. Giác giả tức là Phật. Do vậy, Phật là con người, vẫn là một con người chứ không là gì khác. Người xưa có thơ rằng: Lô Sơn Vân Vũ Chiết Giang Triều, vị đáo thiên bang hận bất tiêu, đáo dĩ hoàn lai vô biệt sự. Lô Sơn Vân Vũ Chiết Giang Triều. Tìm dấu chân thầy, hàng đệ tử Phật chúng ta hẳn ai cũng thấy rõ rằng thầy của chúng ta là Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia. Từ khi xuất gia tầm đạo cho đến lúc thành Phật, trước sau người chỉ đi một lộ trình văn tư tu mà thành tiểu quả giải thoát và giải thoát chi kiến của một đức chí tôn vô thượng. Từ thân xuất gia. Con xin phép cha mẹ cho con đi tìm đạo, học đạo và hành đạo. Con không sống trong gia đình nữa, đó là ý nghĩa của cụm từ thân xuất gia. Vấn đề xuất gia tu học, ngày xưa Linh Hiệu Thiền Sư có lời nhắn nhủ với những người hậu học: từ thân cát ái phi truy, ý dục đẳng siêu hà sở. Có nghĩa là người xuất gia là người cát ái từ thân, phải giữ vững cái lý tưởng hướng thượng của mình khi phát khởi sơ tâm. Huyền Giác Thiền Sư thì nói lên nỗi lòng sung sướng vô hạn của mình sau thời gian tìm tu học đạo. Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, tự tùng nhận đắc Tào Khê Lộ, liễu chi sanh tử bất tương can. Chứng đạo ca. Xuất gia là bước khởi đầu và cũng là nền tảng cho người vốn có lý tưởng giải thoát giác ngộ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưa kia là người đã làm việc ấy đầu tiên để có ra đạo Phật ngày nay. Vì vậy, xuất gia và ý nghĩa xuất gia vừa sâu sắc vừa trọng đại, thậm chí vô cùng trọng đại đối với người đệ tử Phật. Liễu chi sanh tử bất tương can, rõ là vô cùng trọng đại chứ còn gì. Dựa trên tầm cao vút và ý nghĩa thẳm sâu, kinh điển Phật đã định nghĩa, người xuất gia là người ra khỏi nhà dục giới, nhà sắc giới và nhà vô sắc giới, chứ không phải ra khỏi nhà cha mẹ hay gia đình thế tục mà thôi. Ngoài ra, còn ra khỏi nhà phiền não, nhà vô minh, tham, sân, si, mạn, vân vân. Xuất gia là nhân là điều kiện ra khỏi tam giới, là người viễn ly tam giới, là người giải thoát và giác ngộ ngay trong tam giới. Người ở trong tam giới mà không còn bị tất cả những gì của tam giới dính líu và buộc ràng. Người được vậy gọi là thành Phật. Phật là người có khả năng mở đường, chỉ lối, dạy bảo, hướng dẫn cho những ai bị nỗi khổ trong tam giới hoành hành sát hại. Cho nên, gọi Phật là bậc tam giới chi đạo sư. Nhân xuất gia làm tỳ kheo tu học giáo lý tứ đế, quả là người xuất ly tam giới. Mà xuất ly tam giới là tiêu chuẩn của một đức Phật, người đã thành Phật. Nếu ai đó đòi hỏi địa vị nào khác, tiêu chuẩn nào khác, chê việc làm của Phật thuộc hệ tư tưởng tiểu thừa, khoa trương việc làm, khoe khoang kinh điển của phe chúng mình, là đại thừa, trung thừa gì đó. Xin hãy tự thiền định, gẫm lại việc làm của mình có trái với cái chí nguyện từ thân xuất gia lúc sơ tâm chăng? Nhân duyên. Nhân duyên là chân lý tương tác, tương thành của vũ trụ nhân sinh. Thích Ca Mâu Ni gọi là thành Phật do công lao thiền định, có trí tuệ phát hiện chân lý đó. Vũ trụ duyên sanh biểu hiện ra khoáng vật thể, động vật thể, thực vật thể và phi vật thể, sờ sờ trước cảnh mắt thấy, tai nghe. Vạn pháp duyên sanh thì như huyễn, bởi tự tánh, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả của nó. Vậy mà, người ta đào tạo ra cả một thế hệ phái tu ngồi, thi ngồi, để tìm vọng, diệt vọng, thấy vọng, bỏ vọng. Với thành phần ấy, có lúc Như Lai, phải thốt lời nhủ. Có mùi vị hơi chát chát, chua chua rằng, Như Lai gọi các ông là những người đáng thương xót. Đã là tao, mày đối thoại, mà tìm để chỉ ra ai là tao, ai là mày, sao cho có. Chánh nhân thành Phật. Mỗi con người là một vị Phật, vì ai cũng có thể thành Phật. Giáo lý đạo Phật dạy, nhân chi sơ, tánh bổn tịnh. Tánh bổn tịnh của bạn là chiếc áo trắng, màu đỏ thẫm, màu xanh chàm, màu đen hắc, màu vàng nghệ. Tùy sở thích của bạn mà nhuộm chiếc áo của mình, thì bạn sẽ có chiếc áo đó. Nhớ! Nếu mình là người đạo Phật, đệ tử Phật đã quy y Tam Bảo, thì trước khi nhuộm áo, không cần lạy lục, khỏi khấn khứa cầu nguyện van xin với bất cứ ông nào, bà nào, thánh thần, đức, đấng nào, mà bạn chỉ cần ra sức thao tác đúng cách nhuộm, thì bạn sẽ có cái áo y như ý muốn. Cái đạo lý luân hồi lục đạo hay đọa lạc tam đồ cũng chỉ là tùy thuận chân lý, nhất thiết duy tâm tạo, vậy thôi. Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy, Phật có thành vô thượng bồ đề gì đâu. Nói, ta tu thiện pháp, có thiện pháp gì đâu. Ta chỉ làm cái công tác, vô ngã tướng, vô nhân tướng. Rồi tự nó vậy ấy mà.